tức là cái bài cuối cùng nữa. Tông chỗ lập pháp đều hợp thánh lý, con muốn hỏi câu ấy. Thì như nói ở đây là nêu lên ba tông: tông duy thức, tông bát nhã, với tông gọi là ở đây gọi là viên dung pháp tánh. Đấy. Thì mỗi tông chỗ lập pháp đều hợp thánh lý, tức là từ cái tông duy thức với tông bát nhã, hai tông nữa hợp với nhau song dung, thế thì thành cái tông thứ ba. Cho nên ở đây chỉ cần nói đến hai tông duy thức và bát nhã. Thế thì về tông duy thức, riêng vụ về tùy duyên giảng về cái việc chúng ta bây giờ theo nghiệp, theo duyên mà thành ra có cái nhẫn thức, nhĩ thức, thành ra có cái đời sống thế gian của chúng mình. Thì cái đời sống thế gian của chúng mình hoàn toàn theo nghiệp, theo duyên. Nhưng mà cái bản thể, cái bản thể thì vẫn là cái tánh Phật, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là thể chất. Bởi vì thực sự thì phải có cái thể chất thì rồi nó mới thành cái hình, cái tướng theo nghiệp, theo duyên. Thí dụ như bây giờ chúng ta có một tấm vải, thì cái tấm vải này cắt may theo nghiệp người Âu Châu thì người ta may như là người nữ đó, để may theo kiểu áo đầm. Còn theo nghiệp của người Á Đông, người nữ thì thay may theo kiểu áo dài. Cái nghiệp nó hiện lên cái hình tướng, và cũng phải do cái công, cái cách may, tức là gọi là duyên, phải có cái công cách may khéo vụng mà giúp cho cái hình tướng nó được rõ rệt. Thế thì đó, theo nghiệp, theo duyên mà hiện lên cái hình tướng áo đầm hay là áo dài. Nhưng mà phải có cái vải làm thể chất thì mới có áo được. Chứ dù có nghiệp người Âu Châu, người Á Châu, dù có duyên là cái công cắt may, nhưng nếu không có thể là vải, làm sao thành cái áo? Thế cho nên tuy theo nghiệp, theo duyên mà hiện hình, hiện tướng, chứ phải có cái bản thể là cái thân, bản thể là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình làm bản thể. Mà cái bản thể này nó không hình không tướng, cho nên bây giờ nó mới hiện được trên cái hình nào là ông trời với cảnh giới cõi trời. Thế rồi hết cái nghiệp trời lại làm người, lại hiện cái thân người, cảnh giới loài người. Hết cái nghiệp người thì đối với mình ấy, cảnh của mình ấy, nó lại xóa đi. Rồi nếu là ăn cắp thì lại hiện cái tướng con trâu kéo cày trả nợ. Thế đây, tuy những cái hình, những cái tướng hiện lên thay đổi tùy duyên. Đó là chúng ta học những cái, bởi vì cái đường lối này rất là tài tình vi diệu. Mà người thế, người cái trí tuệ thế gian khó thấy được, khó biết được. Cho nên Phật giảng dạy, rồi Đức Di Lặc ngài mới gom những cái lời giảng của Phật, ngài lập thành cái tông phái duy thức. để giảng dạy về cái sự chuyển biến từ cái chân tánh mà biến thành cái cuộc đời thế tục chúng mình. Đấy. Thế cho nên mình phải học cái duy thức, mà cái tông duy thức tuy chuyên giảng về sự chuyển biến của thế gian nhưng mà rất hợp với thánh lý, là bởi vì chính Ngài lấy những lời giảng của Đức Phật mà Ngài gom lại thành, gom lại và lập thành một tông phái để cho chúng ta về người về sau chuyên học để biết được cái lý do tại làm sao bây giờ lại có cái thế giới để đang hiện hình với sáu đạo luân hồi. Thế còn Bát Nhã học về cái tánh A Di Đà không hình không tướng, nhưng nó lại là cái, nó có thật thể, thể như hư không, không hình không tướng ở khắp khắp nơi, cái công dụng cũng rõ ràng. Mà chính cái không hình không tướng này lại vô lượng thọ, nghĩa là bất biến, còn mãi không bao giờ hết. Tới như cái thân của thầy bây giờ nó bằng đất thì mai đây nó sẽ long dụng mồn tàn, tan trả về đất. Rồi những cái co, những cái giật đường gân đây, nếu mà cái thân này nó tan thành đất rồi thì những cái co, cái giật này đứng vào đâu? Tức là thành ở cái không có. Nhưng mà cái tánh biết, cái tánh biết, biết thấy, biết nghe, biết đau, biết khổ, cái tánh biết này nó lại còn mãi, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Chính cái tánh biết không hình không tướng này là cái vô tướng Bát Nhã, nó vô lượng thọ, cho nên gọi là bất biến. Tuy bây giờ hiện cái hình tướng con người nhưng cái tánh biết nó không hỏng, nó không hư. Đấy, ngày mai cái thân này tan đi, những cái đau, những cái nhức, những cái giật, những bệnh hoạn theo với cái thân này mà thành không. Nhưng mà cái tánh biết bây giờ đây đang biết thấy, biết nghe, biết đau, biết nhức, biết nói, biết đi, cái tánh biết này nó còn mãi. Nó không phải là cái đau, nó không phải là cái nhức, nó không phải là cái giật, nó cũng không phải là cái tiếng nói, nó không phải là cái tai, cái mắt. Nhưng mà cái công dụng biết của nó thì cái ấy không vô lượng thọ, gọi là bất biến. Thế thì đấy, lời những lời giảng về Bát Nhã do Đức Văn Thù, ngài là đứng chủ cái tông môn Bát Nhã này. Thế là cái duy thức ấy là Đức Di Lặc, mà Bát Nhã là Đức Văn Thù, ngài là chủ của tông môn ở đây, tông môn Bát Nhã. Thế ngài diễn giảng và khiến cho người sau cùng học thì rõ ràng những lời ngài giảng hợp với thánh lý, bởi vì ngài y cứ và lời Phật dạy mà ngài lập thành một cái tông môn. Thế như vậy tất cả những các tông giáo đều là chỗ lập pháp, đều là lấy lời của Phật, nhưng mà mỗi Phật giảng từng đoạn, Phật giảng từng bài kinh. Thế thì rồi thành ra các đệ tử, mỗi vị sưu tập những thứ như Đức Văn Thù, ngài chuyên sưu tập về tông Bát Nhã, mà như Đức Di Lặc, ngài chuyên sưu tập những các thứ về duy thức. Vì vậy cho nên cũng như ở thế gian, tuy rằng học người học về môn này, người học về môn kia, có các trường học, mỗi trường học dạy một môn học khác nhau, nhưng mà chung quy cũng chỉ cốt để mở mang trí tuệ cho loài người và mưu cầu cái sự, cái hạnh phúc an ổn cho thế gian. Thế thì Đức Phật cũng vậy, ngài dù giảng môn này, giảng pháp kia, rồi các tổ mới cứ sưu tập thành từng hệ phái, nhưng đều là lời của Phật dạy, mà cũng chung quy có một mục đích để chúng ta nhận được cái chân tâm bản tánh của mình để cùng thành Phật. Vì thế mới có cái tên Phạm Vọng, tức là cái màng lưới nhiều hạt châu, mỗi hạt châu là một thứ ánh sáng, nhưng mà ánh sáng này giao nhau, đan dệt lẫn nhau để thành một cái màn lưới toàn là ánh sáng, để nêu biểu một đời giáo hóa của Đức Phật. Pháp đều hợp thánh vị, các lời Phật thì nói riêng lẻ từng bài kinh, nhưng mục đích Phật là cho chúng mình nhận được cái chân tánh. Thế cho nên tuy lời riêng lẻ mà đi về một mục đích. Thế rồi các tổ lại sưu tập, bởi vì không phải Phật nói một lúc ở một chỗ, hôm nay Phật tới cái chỗ này Phật giảng một bài, mai Phật tới chỗ kia Phật lại giảng một bài, mốt Phật tới chỗ này Phật lại nói một việc. Thế thì Đức Di Lặc, thầy nói thí dụ Đức Di Lặc ngài để ý sưu tầm nguyên những cái lời giảng về duy thức, giảng về cái đời sống thế gian của mình. Thế còn Đức Văn Thù thì ngài để ý, ngài sưu tập riêng những lời nói về Bát Nhã. Thế rồi trong cái lúc giảng Bát Nhã, giảng duy thức này, Đức Phật có thể đặt những giới cấm, thì ngài U Bô Ly ngài lại sưu tập riêng những thứ về giới luật. Thế mỗi một tổ đã sưu tuy cũng cùng học, cho nên thầy cứ có cái cảm giác như các ngài đã có cái canh ti với nhau sẵn, dạng nhau sẵn rồi. Cho nên Phật thì cứ việc giảng, nhưng ông nào mà sau này sẽ là tổ về luật ấy, thì thâu gom. Chứ Phật nói từ lúc bắt đầu dạy ông Kiều Trần Như về luật, về tứ đế, thì Phật đã dạy rằng y phục phải tề chỉnh. Đã, thế là ông U Bà Ly ông ấy đã ghi cái câu ấy. Có phải trong luật của chúng mình có ấy cậu ấy không?
Dạ.
Đấy. Mà cho đến khi đấy là mở, bắt đầu mở lời để một, để giáo hóa chúng sanh là cái câu bắt đầu, thì đã có giới luật ở đấy. Cho tới cái ngày mà Phật nhập Niết Bàn, Phật dạy ông ở ông cụ già 80 cuối cùng Bạch Đà La có vàng, thầy không nhớ rõ. Thế thì suốt một đời Phật giảng pháp, trong đó xem tạp bao nhiêu lần Phật nói luật. Thế thì cái ngài U Bà Ly ngài sưu tầm tất cả lại, đến khi mà Phật Niết Bàn rồi kết tập luật, thì ngài tuyên, ngài đọc ra những cái lời Phật giảng về luật, ngài sưu tầm nguyên về luật. Thế thì Đức Di Lặc cũng thế, ngài sưu tầm nguyên về duy. Phật nói ở làng này một câu, Phật lại nói ở làng kia một câu, xen tạp. Thế nhưng mà vị nào ấy, mà chủ trương cái tâm môn nào ấy, là ngài chỉ sưu tầm nguyên về cái môn của ngài thôi. Thế cho nên về sau chúng ta có những các cái pháp môn, những tông môn học đấy, mỗi tông môn đều y cứ vào lời Phật, nhưng chúng ta phải thấy cái tài của các tổ, chứ không phải Phật ngồi Phật nói một lúc về duy thức rồi Phật nói một lúc về bộ Lăng Nghiêm, các con cứ cầm bút mà chép một lượt, không phải đâu. Phật nói duy thức chỗ này, Phật lại giảng luật cái chỗ kia, rồi Phật lại nói về thần chú cái chỗ nọ. Đấy, Phật nói bao nhiêu thứ, nhưng mà cái vị tổ về tông môn nào ấy, thì các ngài thâu nguyên những cái lời về cái môn ấy. Thành ra bây giờ chúng ta có kết tập thành những cái môn học minh bạch từng môn, người nào theo thứ nào riêng thứ này. Không biết thầy nói lúng túng, chị em nghe rõ hiểu thầy nói gì không? Thế thì tất cả cái chỗ lập pháp đều hợp thánh lý, bởi vì chính lời Phật dạy, chứ không phải là của các tổ lập ra riêng tư. Các tổ chỉ có cái tài sưu tầm và thực hiện rồi mở ra các tông phái.